It could be that we are the last 7 years have already started. It could be.
Có thể là 7 năm cuối đã bắt đầu rồi. Có thể như vậy.
Because the we know that there must be a peace between Israel and the neighbors.
Vì chúng ta biết rằng là phải có sự hòa bình giữa dân Israel với các nước xung quanh.
And there was this Abraham Accord 2 years ago, I think.
2 năm trước thì có một cái hiệp định gọi là hiệp định Abraham. Tôi
Which
nghĩ như vậy.
looks very much like the peace deal that we were looking for.
Cái hiệp định đó nhìn rất là giống với cái hiệp định hòa bình mà chúng ta đang tìm kiếm đó.
And we know that in the middle of the 7 years, the sacrifice will be stopped.
Sorry.
We know that in the middle of the 7 years, after 3.5 years, the sacrifice will stop.
Chúng ta biết rằng là ở giữa 7 năm sau 3 năm rưỡi thì các sinh tế phải bị dừng lại.
That means there must be the animal sacrifice of the Jews.
Có nghĩa rằng là phải có sự dâng sinh tế ở những người Do Thái, họ phải có sự dâng sinh tế.
And this part we don't see it yet, right?
Cái phần này thì chúng ta vẫn chưa thấy nó xảy ra.
But that's why I said maybe it could be.
Đó là lý do tại sao tôi nói rằng là có thể, nó có thể thôi.
And on the other side, if you see how the evil is the lawlessness and the evil things are growing so quickly in the world.
Về một mặt khác, điều khác thì chúng ta có thể thấy rằng là những điều gian ác, những điều vô luật pháp đang lớn lên, đang tăng trưởng lên ở trong thế gian.
Even more I have the desire, Lord, come quickly.
Tôi có một nỗi khao khát rằng là Chúa ơi, xin hãy mau chóng trở lại.
But I cannot say 100% the 7 years have started already, because there's still. Yeah, personally, I cannot say that 7 years have started. I cannot say with 100% security that the 7 years have started.
Về cá nhân tôi sẽ không có nói chắc chắn 100% rằng là 7 năm cuối đã bắt đầu rồi.
It could be.
Nó có thể thôi.
And the moment when you see the offerings, we know that we are in the last 7 years.
Cái khoảnh khắc mà chúng ta nhìn thấy những của lễ, việc dân của lễ, thì chúng ta sẽ biết rằng là 7 năm cuối bắt đầu rồi.
That's why in any way, if we are in the 7 years or not, we have to prepare and be ready.
Dù sao thì chúng ta đang ở trong 7 năm cuối hay là không ở trong 7 năm cuối, thì chúng ta cũng cần phải sẵn sàng và chuẩn bị.
Yeah.
Amen.
Maybe we can we read Second Peter chapter 3 verse 10. Yeah, verse 10 and 11 and 12.
Anh em đọc Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 10 đến câu 12. Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 10. Song lê ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các thần trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tan, thì anh em đã nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là nhường nào, trong khi chờ đợi trong mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các thể chất sẽ bị tiêu mà tan chảy đi.
Amen. Oh Lord, amen. The earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Amen.
Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả, vì mọi vật đó phải tiêu tan. Thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dừng nào.
Yeah. This verse was really like, I think 2 weeks ago, this verse really spoke to me.
Câu này đã thực sự phản với tôi.
Because I had some ideas what I want to do, like small business and so on, small business ideas.
Bởi vì tôi có những cái ý tưởng về những điều mà tôi muốn làm, những cái ý tưởng làm ăn nhỏ.
And I started, like, you know, I always thought, okay, when I, sometimes I thought about it a lot, and now was the time I thought, okay, I should start with something.
Đôi khi thì tôi nghĩ về nó rất là nhiều, và đôi khi thì tôi nói rằng là được rồi, đây là lúc mà bắt đầu làm gì đó.
And then the Lord gave me this verse: the earth and the works, the human works that are in it, will be burned up.
Và sau đó là Chúa đã ban cho tôi câu này: đất và mọi công trình, những cái công việc của con người sẽ bị đốt cháy cả.
So then it was clear for me that I should not build up something that will burn.
Vậy là tôi được rõ ràng về chuyện là tôi không nên xây dựng những cái gì mà nó sẽ bị đốt cháy.
Yeah, and it was really, I thank the Lord for this, for such a clear speaking.
Tôi cảm tạ Chúa vì lời phán quả là rõ ràng như vậy.
Yeah, my energy should not go into, my strength, my energy should not go into a new business, but into the Lord's business.
Sức lực và năng lượng của tôi không nên dành cho công việc, mà nên là dành cho công việc của Chúa.
And now last week, the Lord brought me to verse 11.
Và tuần trước thì Chúa đã mang tôi đến với câu 11.
It says, all these things will be dissolved.
Câu này nói rằng là vì mọi vật đó phải tiêu tán.
So what kind of person do we have to, should we be?
Vậy nên là chúng ta phải nên là những người như thế nào?
Like in my case, okay, somebody, should I be just doing nothing so I'm free from the world?
Sorry.
So like in my situation with the business ideas, should I just stop doing everything and so that I'm free from the world?
Vậy nên là đối với công việc làm ăn của tôi thì những cái ý tưởng làm ăn nhỏ tôi thì tôi có nên bỏ hết nó. Vậy nên là tôi sẽ được giải thoát khỏi thế gian.
It's sometimes how to say it? We must, sometimes people have strange ideas, but we have to do what the Lord tells us to do.
Đôi khi người ta có những cái ý tưởng kỳ lạ, nhưng mà chúng ta phải làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm.
And what Peter here says what kind of person we should be in holy conduct and in godliness.
Và Führer nói đây rằng là anh em phải trở thành người như thế nào mà hành xử một cách thánh khiết và trong sự tin kính là dường nào.
Looking for and hastening the coming of the day of God.
Chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến.
Yeah. So last week I exercise I started to exercise to think more about the Lord's coming.
Vậy nên là tuần trước tôi bắt đầu luyện tập về việc nghĩ rằng là nghĩ về chuyện là chuyện Chúa sắp trở lại, nghĩ nhiều hơn về việc Chúa sắp trở lại.
Just during the day, remember myself, the Lord is coming.
Chỉ ở trong ngày thôi, tôi nhắc nhở bản thân rằng là Chúa đang trở lại.
Yeah. You know, we named our daughter Hannah Maranatha.
Anh em biết rằng là chúng tôi đã đặt tên con gái của chúng tôi rằng là Hannah Maranatha.
And Hannah, she was waiting for the Lord. Hannah in the Bible, she was waiting for the Lord.
Bà Anne ở trong Kinh Thánh, bà ấy đã chờ đợi Chúa.
So sometimes when now this Hannah here is crying, I ask her, why do you cry?
Đôi khi thì con gái của tôi tên là Anne đang khóc, thì tôi hỏi bé là tại sao con khóc?
Do you cry because the Lord is still not here?
Con khóc bởi vì là Chúa vẫn chưa có ở đây.
So like this, I was always reminded the Lord is coming.
Vậy nên rằng là đôi khi Chúa nhắc nhở tôi rằng là Chúa đang trở lại.
And it's healthy for our soul to think about the Lord's coming.
Việc nghĩ về Chúa sắp trở lại thì sẽ lành mạnh cho tâm hồn của chúng ta.
Yeah. And what spoke to me last week especially was this holy conduct.
Điều mà đặc biệt phán với tôi tuần trước là hành xử một cái thánh khiết.
Yeah, or conduct, I don't know if it's easy to translate, like the way of life or how you behave, how you live.
Cách sống, cách anh em hành xử hay là lối sống, cách ăn ở của anh em.
And Peter talks about our conduct, how we live. He talks about it many times.
Peter đã đề cập đến cái cách sống của chúng ta, cái cách ăn ở của chúng ta nhiều lần.
Because, and I think it's our conduct is very important for the Lord.
Và tôi nghĩ rằng là cái cách ăn ở, cái cách hành xử của chúng ta rất là quan trọng đối với Chúa.
And let's read 1 Peter chapter 2 verse 9.
Anh em hãy đọc Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Như anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
Amen. So we are a royal priesthood, right?
Vậy nên chúng ta là chức tế lễ hoàng gia, đúng không anh em?
And I think you all know the verses. So we had a lot of fellowship about the priesthood.
Chúng ta đã có nhiều sự thông công về chức tế lễ.
And it's good when we gain the Lord as in all the offerings and the sacrifices.
Và là điều tốt khi mà chúng ta có được Chúa qua những của lễ, những sinh tế.
But oftentimes our focus when we want to experience the Lord, our focus is just our personal focus.
Mà thường thường xuyên thì chúng ta khi khi chúng ta tập trung vào Chúa, tập trung trải nghiệm Chúa, thì chúng ta chỉ có tập trung vào sự tập trung cá nhân của chúng ta thôi.
Like I need patience or I need love, so I need a meal offering.
Đúng là tôi cần sự kiên nhẫn, tôi cần tình yêu thương, thì tôi cần cụ lễ thức ăn.
Yeah, but here in this verse, you see why are we the priesthood and a holy nation?
Nhưng mà ở đây anh em thấy rằng là tại sao chúng ta là chức tế lễ thánh hay là một dân tộc thánh?
That we may proclaim the virtues of Him who called us out of darkness into His marvelous light.
Để rằng chúng ta có thể tuyên xưng ra những nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
What does it say in Vietnamese? What proclaim what?
In the Bible, it said that preach.
To preach.
Yeah, but in Vietnamese
preach,
Bible.
Preach what?
Preach the virtue of Him.
The virtues. Okay, so it says also virtues. That's good. Yeah. Yeah. So how do you preach virtues?
Vậy anh em rao giảng nhân đức như thế nào? Của đấng đấng đó như thế nào?
Do you make a list and then explain the virtues to the people?
Anh em đã tạo ra một cái danh sách rồi anh em giải thích nó cho người ta sao?
No, it doesn't work like this.
Không, nó không có hoạt động như, giống như cách đó.
Preaching virtues, it goes through your conduct, through your living.
Việc rao giảng nhân đức thì nó chảy qua bằng cách là cái cách ăn ở, cách hành, cái cách hành xử của anh em.
Yeah. So our conduct is really important.
Vậy nên cách ăn ở của chúng ta thực sự rất quan trọng.
And that's why when we experience the Lord in the offerings.
Đó là lý do tại sao khi chúng ta trải nghiệm Chúa ở trong các cụ lễ.
Our focus is not just that I need to change, I need transformation.
Sự tập trung không của chúng ta không phải là tôi cần phải thay đổi, tôi cần được biến đổi.
But it is also the Lord will use this as a testimony or as a preaching for His kingdom.
Nhưng mà Chúa dùng những điều này giống như là những sự làm chứng, sự rao giảng cho vương quốc của Ngài vậy.
So don't underestimate our conduct.
Anh em đừng đánh giá thấp cái cách ăn ở của mình.
Yeah. It has very much to do with the Lord's coming.
Nó có rất là nhiều điều liên quan đến với sự trở lại của Chúa.
And also with the royal priesthood.
Và cũng có liên quan đến với chức tế lễ hoàng gia nữa.
Yeah. And then we can read verse 11 and 12.
Sau đó thì chúng ta có thể đọc câu 11 và câu 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, Thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Amen. Yeah. So he talks again about that we are pilgrims. We are foreigners.
Ở đây nói một lần nữa là chúng ta giống như là những người ở trọ, kẻ đi đường.
Why? Because we are waiting for the Lord's coming.
Tại sao? Bởi vì chúng ta đang chờ đợi cho sự trở lại của Chúa.
Our home is not here. Our home is in God's kingdom.
Nhà của chúng ta không phải ở đây. Nhà của chúng ta là ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
Yeah, but then it says, how do we live here on earth?
Mà sau đó nói rằng là cách chúng ta sống ở trên trái đất này như thế nào?
Verse 12, having your conduct honorable among the Gentiles.
Câu 12, anh ở ngay lành giữa dân ngoại.
Yeah. So, and then it says that the Gentiles they observe us, right?
Và tiếp theo rằng là những người dân ngoại họ quan sát chúng ta.
So they observe, of course, what you say, but much more they observe what you speak. So they observe what you speak, but much more they observe your living, how you behave.
Họ quan sát lời nói của chúng ta, nhưng mà họ quan sát cái cách sống của chúng ta nhiều hơn.
If there is no difference between the unbeliever and me, then this is not good.
Nếu mà không có sự khác biệt nào giữa người vô tín và tôi thì sẽ không có tốt.
In Germany now everybody is concerned about the inflation and the energy price and all these things and blackout.
Ở nước Đức thì bây giờ người ta quan tâm đến lạm phát, giá cả, năng lượng và
inflation and the rising energy price for energy.
Yeah.
Yeah.
Về lạm phát, về gia tăng giá cả năng lượng.
And the Lord said in Matthew about all these things, the nations are worried.
Chúa đã nói tất cả mọi điều này ở trong sách Matthew về những sự lo lắng của các quốc gia.
And if I'm the same, I'm also so afraid of the future. And yeah.
Nếu tôi giống như họ thì tôi cũng rất là lo lắng, sợ hãi về tương lai.
Then this is not good.
Điều này sẽ không có tốt.
And I need to learn to trust the Lord.
Và tôi cần phải học để tin cậy vào Chúa.
The Father said that He will take care of us.
Cha nói rằng là Ngài sẽ chăm sóc chúng ta.
Yeah. And yeah, so it says, yeah, again, our conduct here is mentioned that it should be honorable among the Gentiles.
Cái cách ăn ở của chúng ta được nhắc lại đây một lần nữa rằng là ăn ở.
So it's good to ask the Lord, Lord, what is honorable in your eyes?
Ăn ở ngay làn giữa dân ngoại. Vậy nên rất là tốt khi mà nếu mà anh em hỏi Chúa rằng là Chúa ơi, ngay làn nghĩa là gì ở trong mắt của Ngài.
If yeah, there's so much to how do you say, there's so much to learn in our conduct from the Lord.
Có rất nhiều điều để học về cách ăn ở của chúng ta, học từ Chúa.
How do I organize my time?
Tôi đã sử dụng thời gian của tôi như thế nào?
How do I live in my family?
tôi sống trong gia đình của mình ra sao?
How do I live? How do I behave at work?
Tôi sống và hành xử ở công ty như thế nào?
This is all part of our preparation for the Lord's coming.
Đây cũng là những phần mà sự chuẩn bị của chúng ta cho sự trở lại của Chúa.
And in the end, even the Lord can use our conduct to gain people for himself.
Và sau cuối thì Chúa có thể dùng cái cách ăn ở của chúng ta để có được người ta, để chiếm được người ta.
Yeah. That's why to gain the Lord in the sacrifices is not just for your personal profit.
Đó là lý do tại có được Chúa ở trong những cái sinh tế không chỉ là để dành cho riêng anh em thôi.
Yeah, but it's actually we can read 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2.
Anh em đọc thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 3. Câu 1 và câu 3. 1 and 3, right? Sorry, 1 Peter chapter 3.
1 Peter chapter 3 verse 1 and 2.
Phi rơ thứ nhất chương 3 câu 1 và câu 2. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, sao cho nếu có người chồng nào không vâng theo lời, đầu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi các anh ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy các anh ở của chị em là tinh sạch và cung kính.
Amen. So it speaks about the wife where the husband is not a believer.
Ở đây nói về người vợ mà có người chồng là người không tin.
But I just want to show this principle that when somebody does not believe the word, how can they be gained?
Tôi chỉ muốn bày tỏ cái nguyên lý này rằng là khi mà có người không tin nào thì chúng ta sẽ có được họ như thế nào, bằng cách nào?
Through the conduct of the wife.
Bởi cách ăn ở của người vợ.
Verse 2, when they observe your chaste conduct.
Câu 2, khi mà họ quan sát cái các anh ở cung kính, các anh ở tinh sạch của vợ.
So here they are observed by the family. In chapter 2 they were observed by the Gentiles.
Ở chương 2 thì anh em được người dân ngoại họ quan sát. Còn ở chương 3 là người ở trong gia đình họ quan sát.
So in all cases, in all situations, the Lord wants to use our conduct, for his for his kingdom, for his name.
Trong tất cả trường hợp tình huống thì Chúa dùng cái cách ăn ở của chúng ta cho vương quốc của Chúa, cho danh của Ngài.
Yeah. To gain people for his kingdom.
Để có được người ta cho vương quốc của Ngài.
Oh Lord, yeah. So, and finally, to finish, let's read, it's already late, I think. Psalm 50, verse 23.
Anh em đọc Thi Thiên 50, câu 23.
Sự cảm tạ làm công vinh ta. Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Amen. So here, this verse brings the two together, right? The sacrifices and our conduct.
In the Vietnamese Bible, they don't use the word conduct.
Mm. Does it say the way, or what does it say?
Yeah, the way.
Yeah.
The upright way.
Mm-hmm. Yeah, that's some German translation also say the way. So, yeah, it can be both. So your way or your way of life, you can say, way, your living.
Ở đây kết hợp hai điều là phụ lễ và cách ăn ở hay là đường lối cách sống của anh em.
Yeah. So, yeah, we bring on one side we bring sacrifice to the Father, but on the other side our conduct, our life should be, how do you say, will be, we should order it right.
Về một mặt thì chúng ta dâng của lễ dâng sinh tế, về mặt khác thì chúng ta về cái cách ăn ở chúng ta ra đi theo đường ngay thẳng.
Amen. I will show if you and to order our life right in God's way. We need the constant. We need the, you know, on some, sorry, some offerings, some experiences, you make one situation. But to order your conduct right, it's something constant, something you need to work on over a longer time.
Một số cụ lễ thì anh em trải qua một điều nào đó về cái tình huống đó thôi. Nhưng mà về cái cách ăn ở thì anh em phải trải qua nhiều lần, phải tập luyện nhiều lần.
Yeah. For example, one thing was in the morning, how do I use my smartphone, my phone?
Ví dụ vào buổi sáng tôi sử dụng điện thoại mình như thế nào?
Because I realize when I wake up and I turn on the phone, I go online before I have time with the Lord, then my heart is already full.
Bởi vì khi mà tôi thức dậy, tôi mở điện thoại lên coi trước khi tôi đến với Chúa nữa, thì lòng của tôi đã đầy dẫy rồi.
So some months ago, I started to train myself. I started to leave the phone away, leave it offline, and put it away, and have my personal time with the Lord and in the Bible without the phone.
Vài tháng trước thì tôi đã luyện tập bằng cách là tôi tắt điện thoại đi và để nó ở xa, thì tôi đến với lời của Chúa, dành thời gian riêng tư với Chúa, đến với Kinh Thánh.
There was something I have to train over weeks.
Và đó là điều mà tôi cần phải luyện tập qua nhiều tuần.
Until it becomes my habit.
Cho đến khi nó trở thành thói quen của tôi.
Yeah. And I can testify when I order my morning in this way, I see much more of the salvation of God.
Và tôi có thể làm chứng rằng là khi tôi sắp xếp cuộc sống của tôi như vậy, thì tôi có thể nhìn thấy nhiều sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Yeah. And then this week in one morning I went online in the chat and so on before I have time with the Lord, and I realized how the death, you know, how it made me dead in the spirit.
Và tuần này có một buổi sáng thì tôi mở điện thoại ra lên mạng kiểm tra tin nhắn trước khi tôi đến với Chúa. thì tôi đã nhận ra rằng là cái điều này đó đã làm cho tôi chết như thế nào, nó làm cho tâm linh của tôi chết vậy.
Yeah, so I had to repent.
Vậy nên tôi phải ăn năn.
Yeah, so this is a burnt offering where you work on it over a longer time.
Vậy nên là đây là một của lễ thiêu mà anh em cần phải làm việc trên nó trong một thời gian dài.
Yeah. Amen. But it will have this will help us to prepare for the Lord's coming.
Và điều này sẽ giúp đỡ chúng ta chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa.
When we not just experience the Lord in one moment, one situation.
Nơi mà chúng ta không chỉ có trải nghiệm Chúa ở trong một cái kinh nghiệm hay là một cái khoảnh khắc nào đó.
But when we work on, you know, when the Lord can work on our conduct, on our living over a longer time.
Nhưng mà Chúa cũng có thể dùng điều đó để hành động ở trên cái cách ăn ở, cái hành xử của chúng ta cho một cái khoảng thời gian dài nữa.
Amen. Yeah. Oh, it's already 9:30. Yeah. May the Lord help all of us.
Nguyện xin Chúa giúp đỡ tất cả chúng ta.
Amen, Lord. Yeah, thank you, Lord, that we are a royal priesthood and a holy nation.
Cảm tạ Chúa vì chúng con là những thức tế lễ hoàng gia và dân tộc thánh.
Yeah, Lord, help us to preach your virtues through our living.
Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con rao giảng nhân đức của Ngài bằng cách ăn ở của chúng con.
Yeah, Lord, in our families and also in our work places, Lord, we want to have such a holy conduct waiting for your coming.
Ở trong gia đình của chúng con cũng như ở những nơi làm việc của chúng con, để chúng con ăn ở thánh khiết, chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài.
Amen, Lord. Teach us how to order our paths right.
Chúa xin Chúa dạy chúng con để chúng con sắp xếp đường lối chúng con để đi một cách ngay thẳng.
Amen. Mẹ
chúng con ăn ở ngay lòng và dạy Chúa không thiếu thốn chút nào sự đẹp lòng Chúa bình an trước mặt Ngài. Xin Chúa cũng giúp chúng con phân biệt chúng con đang đi theo tâm hồn hay là tâm linh. Xin Ngài loại bỏ chúng con khỏi ý tưởng làm lành của chúng con, nhưng chúng con muốn được ngay thẳng trong sạch thánh khiết ở trước mặt Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết kính sợ Ngài, chúng con nhắc chúng con nhớ luôn luôn về sự trở lại của Chúa. Cho chúng con luôn sợ Chúa mà làm nên sự cứu chuộc hoàn toàn chúng con. Chúa, Amen.
Amen.
Em chào các anh em mọi.
Hello,
Philip.
Hello,
Philip. Cho hỏi anh em và Philip câu hỏi này, muốn anh em thông công rõ hơn. Lời Chúa dạy mình là hãy ăn ở ngay lành giữa nhân ngoài và ai mượn thì hãy cho, ai
ăn mượn đã cho,
ai xin thì hãy cho, ai mượn thì đừng trớ. Thì khi mà mình đi làm á thì mình làm theo lời Chúa như vậy á thì mình đi mà con thì mình bị thiệt thì theo em á thì gặp tình huống này á thì mình cư xử như thế nào để cho đúng với lời của Chúa?
Have some more fellowship about the whole our conduct. The word teaches us that thing in Matthew chapter 5 verse 42, give to him that asks you, and from him that would borrow from you of you, turn not thou away. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow from thee, turn not thou away.
Mm-hmm.
So at her workplace, that is a disadvantage to her when he when she did that.
Mm.
Like she found it like a disadvantage to her.
Mm-hmm.
Ủa, chị lại hỏi gì không? Quên rồi, khúc cuối á.
À, chị lại hỏi là khi mình gặp tình huống như vậy thì mình ứng xử như thế nào để cho đúng với lời của Chúa?
When she was in that situation, how would she conduct so that she would follow the wills of the Lord. She doing the Lord's wills. That's it.
Sorry, I was just putting Hannah away. of course that, it, yeah.
Did you hear the question?
Yeah, I did. This verse in Matthew, does Matthew 5 does not mean you give everything whenever and somebody asks you.
Cái câu ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ, không có nghĩa rằng là ai xin của mình thì mình cho mọi thứ.
But so otherwise you know you would end up with nothing. Because then everybody will come and ask you and take advantage of you.
Nếu không thì về sau cùng thì anh em sẽ trắng tay không có gì cả, và người ta sẽ đến xin để lợi dụng anh em.
But Matthew also says we need a discernment.
Sách Matthew cũng nói rằng là chúng ta cần sự phân biệt.
It also says don't throw the pearls, the precious pearls to the pigs.
Nói rằng là đừng quăng hột chai trước mặt heo. Viên ngọc chai quý giá trước mặt những con heo.
That means you need to discern, is this a pig or not?
Có nghĩa rằng là anh em cần phải phân biệt rằng là đây có phải là con heo hay là không.
So it just shows we need, of course I don't mean that people are pigs in that sense, but it just shows we need a discernment.
Tất nhiên là tôi không có ý nói rằng người ta là con heo, nhưng mà ý nói rằng là chúng ta cần sự phân biệt.
Yeah. And that's why the Lord lives in all of us.
Đó là lý do tại sao mà Chúa sống ở trong tất cả chúng ta.
To teach us when to say no and when to say yes.
Để dạy chúng ta khi nào thì nói có, Khi nào thì nói không.
For at work, if there are always many things to do, right?
Ở nơi làm việc thì sẽ luôn luôn có nhiều thứ để làm.
And when my boss or when people come to me and ask, hey, can you do this for me? Can you help here? Can you do this for me and that? And I always say yes, 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 yes.
Và khi sếp của tôi đến nói rằng là làm dùng anh cái này được không? Khi người ta đến nhờ tôi là làm giúp mình cái này được không? Hay là làm giúp cái kia được không? Và tôi thì luôn luôn nói rằng là được, được, làm được.
In the end, I will be burned out.
Vì cuối cùng thì tôi sẽ kiệt sức.
So, I need, you know, that's why the Lord says, that's why we need discernment.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự phân biệt.
And the Lord says our mind must be renewed.
Và Chúa nói rằng là tâm trí của chúng ta phải được đổi mới.
Because on one extreme you might say always yes, yes, yes. On the other extreme is you always say no, no, no.
Sorry, I don't get it.
Without, when I'm a egoistic person, I always say, no, no, I cannot help you. And I just think about myself.
Nếu mà tôi là một người lúc nào cũng nghĩ về bản thân mình thôi, và lúc nào tôi cũng nói rằng là không có, không được, không làm được đâu, từ chối không.
That's not good, of course.
Như vậy không có tốt.
On the other side, if I think, okay, as a Christian, I always must say yes, 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 it's not good either.
Về mặt còn lại, nói là, okay, mình là cơ đốc nhân, mình lúc nào cũng cần phải nói là được, làm được, có, thì nó cũng không có tốt luôn.
And everybody is different from the character, right?
Và về đặc điểm của mỗi người thì khác nhau, đúng không?
I like to say yes. For me, it's hard to say no.
Đối với tôi thì rất là khó để nói không. Tôi thích nói có hơn.
And that's why at work, I realize how the Lord is training me to say no.
Đó là lý do tôi đã nhận ra rằng là ở nơi làm việc, Chúa rèn luyện tôi để tôi nói không.
Yeah. So there's no, you know, it's the Lord is living in us and we learn with him. He will teach us.
Chúa đang sống ở trong chúng ta. Ngài sẽ dạy cho chúng ta.